Rồi đây ngài quyền giác ngài mới đi thẳng nữa à, thấy không? Tức là Ma Ni Châu nhân bất thức, Như Lai tạng lý thân thâu đắc, lục ban thần dụng không bất không, nhất lõa viên quang sắc phi sắc. Tức là Ngọc Ma Ni người chẳng biết, Như Lai khoái mình thâu được, sáu đường thần dụng không chẳng không, một điểm sáng tròn sắc chẳng sắc. Đây cũng là thẳng cội nguồn đó. Thẳng nguồn đó là thẳng vào chỗ nào? Đây tức là thẳng vào cái kho Như Lai đó, để mà nhận lấy gọi là cái Ngọc Ma Ni. Ngọc Ma Ni tức là Ngọc Như Ý đó. Đó là mở cái cửa gọi là cửa bí mật của chư Phật chư Tổ, lấy ra dùng thì rồi cũng sẽ giàu có như ai. Theo danh từ thì Ngọc Ma Ni, Ngọc Ma Ni chữ Ma Ni đó là tức là Như Ý, thấy không? Đây là bởi vì ngọc này thể nó là nó trong sáng, nó suốt cả trong ngoài. Nhưng mà nếu theo danh từ mà hiểu á thì cũng không có gì. Như vậy thì đó cũng là cái thứ ngọc, cái thứ báo của thế gian thôi. Nó cũng là thuộc về cái vật chất thì cũng thuộc vô thường thôi. Thì có gì mà thật quý. Cho nên ở đây cũng là gọi là tạm mượn nó để mà dụ cho cái tánh viên giác. Nghĩa là tánh viên giác sẵn có ở nơi người, đó mới là cái báo mà tột ở trong các thứ báo. Cái này báo này mới là thế gian không gì quý, gọi là không có gì quý bằng đó. Cho nên cái báo này không, nó mới gọi là nó mới biết giảng kinh, rồi mới biết thuyết pháp, biết soi thấy tất cả, thì vậy mới thực là báo Như Ý, không? Sống được trong đó thì mới gọi là tùy ý mà tự tại đó, đúng là Như Ý. Nhưng mà cái báo này thì nó ở đâu? Đây ngài nói là chính ở trong cái kho Như Lai, tức là trong tự tánh đó thôi. Nhưng mà ai thấy được? Cho nên ngài nói cũng tiếc là người chẳng biết. Ngài tiếc phải cho những người nghe là không biết. Nó ngay trong kho Như Lai này nhưng mà người lại không biết được, bởi vì nhiều thứ nghĩa là vô minh vọng tưởng nó che mờ. Nào, đó là ngài cũng muốn đánh thức cho người để mà nhớ trở lại. Xưa thì thiền sư Huệ Hải đó, khi mà ngài đến thăm vấn Ma Tổ đó, thì Ma Tổ cũng hỏi là ông từ đâu đến, thì ngài thưa là ở chùa Đại Vân ở Việt Châu đến. Ma Tổ mới hỏi là ông đến đây cầu việc gì, thì ngài Huệ Hải ngài thưa là đến cầu Phật pháp. Ma Tổ mới bảo là kho báu nhà mình chẳng đối hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì, ta trong ấy không có một vật thì cầu Phật pháp cái gì. Đó là ngài cũng muốn chỉ thẳng đó. Thì Huệ Hải ngài mới thưa cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải. Thì Ma Tổ liền bảo ngay, chính nay ông hỏi ta, đó là kho báu của ông, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Thì ngay đó ngài Huệ Hải liền nghĩa là tự nhận được bổn tâm, gọi là không do hiểu biết. Thì ngay đó lễ tạ liền. Đó thì ngài Ma Tổ ngài chỉ ra kho báu đó nhà mình đó, không? Nghĩa là kho báu ông lo ông đi tìm ở đâu khác, mà chính kho báu nhà ông nó sẵn đó, không chịu nhận. Tức là ngay trong cái của chỗ sống hàng ngày đây, chính ngay mà ông đang hỏi đó, nếu mà khéo soi lại thì tự nhận ra bổn tâm liền ha. Mà gọi là không do hiểu biết. Cái này không phải là cái chỗ mà gọi là suy nghĩ hiểu biết kiến thức theo thế gian. Nhưng cái này không thuộc trong kiến thức hiểu biết. Nó không phải là cái để cho hiểu, bởi vì nó lại chính là cái gốc của mọi thứ hiểu. Nó cái gốc của mọi cái hiểu, cho nên nó không phải là cái để hiểu, mà nó là cái cội nguồn xưa nay. Cho nên nếu mà không có nó thì ông lấy cái gì để hỏi đó, mà ông lại không nhận cái đó, thấy không? Cái miệng, cái lưỡi thì nó chỉ là mấy miếng thịt thôi, nó đâu biết hỏi. Còn cái gì mà phát hỏi đó, thì sao ông không nhận ra? Rồi ông lo ông nhận cái miệng, cái lưỡi với mấy cái miếng thịt này làm gì? Hoặc là nhận theo mấy cái câu nói, mấy cái lời đáp, đó là cái những cái ngôn ngữ, những cái tiếng vang thôi. Nè, còn cái lẽ thật này ông chưa nhận. Chính đó là mới là kho báu nhà mình của ông. Cho nên ngài Huệ Hải nghe vậy thì ông liền tự nhận ra liền. Thì đó gọi là báo đó. Và đó cũng gọi là chỉ thẳng vào cái cội nguồn đó. Còn cũng nhân cái câu này thì thiền sư và đại sư tổ khi mà còn đi tham học thì đến tham vấn ngài Nam Tuyền, ngài Nam Tuyền mới hỏi đến tham vấn ngài Nam Tuyền thì ngài sư tổ đó mới hỏi là Ngọc Mani người chẳng biết trong kho Như Lai mình thâu được, tức là dẫn ở trong đây, rồi mới hỏi vậy thì thế nào là kho, không? Bây giờ nói là trong kho Như Lai mà chính mình thâu được đó, thì vậy thế nào là kho? Thì ngài Nam Tuyền ngài đáp là cùng ông qua lại đó là kho, tức là cùng ông đang qua lại tôi lui đây thì đó là kho đó, tức là trong đó là có chứa ngọc trong đó rồi đó. Thì sư tổ mới hỏi còn khi mà chẳng qua lại thì sao? Thì ngài Nam Tuyền ngài đáp thì cũng là kho, qua lại hay chẳng qua lại cũng là kho đó. Thì sư tổ mới hỏi thêm vậy thì thế nào là ngọc? Ngài Nam Tuyền liền gọi sư tổ, thì sư tổ liền dạ. Nam Tuyền mới bảo đi đi thôi, ông là chẳng hỏi lời của ta. Nhưng mà ngay đó thì ngài sư tổ liền được gọi là tin vào đó, có chỗ vào, tức là ngay cái chỗ mình đang sống hàng ngày gọi là cùng nó qua lại tới lui đó thì đó là cũng đều ở trong cái kho Như Lai chứ không có đâu xa, không có gì khác mà mê chẳng biết. Cho nên trong kinh gọi là Như Lai mà gọi là Như Lai tại triền, tức là Như Lai mà còn ở trong trói buộc, còn ở trong mê chưa có lộ ra. Ở đây thì ngài Bị Giác gọi là người chẳng biết, tức là cũng ở trong đó cùng nó qua lại đó mà không biết, cho nên gọi là còn ở trong mê. Rồi ngay khi mà gọi thì liền dạ, vừa nghe gọi liền dạ, thì như tức là ngọc sáng ở trong đó nó lộ bài ra. Cho nên người mà khéo lanh lợi ngay đó nhận thì gọi là Như Lai xuất triền, tức là ra khỏi mê. Đơn giản mà là thực tế, đó là cái lẽ thực ngay nơi người. Vậy mà lại không ai chịu gọi là lấy ngọc ra dùng, là cứ cất giữ trong kho mãi, rồi cứ đi lang thang gọi là xin ăn hàng ngày, gọi là nói là mình nghèo. Cho nên đó là cái chỗ mê. Bởi vậy mà khi mà ngài Thanh Nhuệ đến với ngài Tào Sơn mới thưa là con nghèo cùng, xin thầy cứu giúp cho, tức là đi học đạo đó, ngài thấy bây giờ đang nghèo cùng, xin thầy cứu giúp cho. Thì Tào Sơn ngài bảo Xà Lợi Nhuệ hãy lại gần đây. Thì Thanh Nhuệ ngài liền tiến đi đến gần. Thì ngài Tào Sơn liền bảo cái kẻ nhà nghèo ở Tuyền Châu đã uống xong 3 chén rượu mà còn nói là chưa dính môi. Như vậy thì ông nói ông nghèo, ông đến ông xin cứu giúp, nhưng mà gọi thì ông biết nghe, rồi ông đi đến lại gần, vậy thì ông có nghèo đâu. Nếu mà ông, tức là ngọc báo đang ở trong đó, tôi có chứa ngọc báo đó, ông không khéo nhận lấy ra dùng, không? Giờ ông cứ nghĩ là nghèo rồi cứ đi ra ngoài xin. Nếu khéo soi nhận ra chỗ đó thì lấy ra dùng thì cũng giàu như ai, chứ có nghèo đâu. Cho nên ngài Tào Sơn ngài bảo đó, cái kẻ nhà nghèo ở Tuyền Châu đã uống xong 3 chén rượu rồi mà còn nói là chưa dính môi, tức là nó dối. Ông nói nghèo nhưng mà kêu là ông biết nghe đâu, ông biết là gần đây thì ông đâu có nghèo. Cho nên ngài mới nói giống như là ông đã uống 3 chén rượu đó mà ông còn nói là chưa dính môi. Thì ngay đó thì tỉnh lại là xong. Đó là cho thấy nghe là cũng là để mà chỉ thẳng cái cội nguồn để cho người nhận ra gọi là ngọc báo ở nơi mình đó. Ở chỗ khác có một lần Đức Phật ngài cũng nói là khai thị cái chỗ này, thấy không? Tức là có 5 vị thiên vương đến rồi cúng dường cho Phật cái hạt châu, thì Đức Phật ngài mới cầm hạt châu ngài đưa lên, ngài hỏi 5 vị thiên vương là hạt châu này là màu gì, thấy không? Thì lúc đó mỗi người đứng mỗi góc cho nên là thấy nó phản chiếu thì trả lời nó cũng khác nhau. Người thấy phản chiếu màu xanh thì nó màu xanh, người thấy phản chiếu màu đỏ nó màu đỏ, người thấy phản chiếu màu vàng nó màu vàng, vân vân. Tức là mỗi người trả lời mỗi màu khác nhau theo cái chỗ thấy của mình. Thì Đức Phật mới cất cái hạt châu đó giơ cái tay không lên hỏi quả hạt châu này màu gì. Đó. Thì các vị mới thưa là trong tay của Thế Tôn là không có hạt châu, tức ngài đã cắt rồi, thì còn nói gì là màu gì, chỗ nào mà có màu. Thì lúc đó Đức Phật mới quở, tại sao các ông lại mê mờ điên đảo lắm vậy? Khi mà ta đem hạt châu thế gian chỉ cho đó, thì các ông liền nói là màu xanh, vàng, đỏ, trắng, nghĩa là rõ ràng. Còn đến khi mà ta đem hạt châu thật chỉ cho, thì các ông thải đều chẳng biết. Tức là lúc mà đem hạt châu thế gian chỉ thì các ông lanh lợi, không nói ngay màu này màu kia. Còn khi mà đem hạt châu thật chỉ cho thì không biết. Là Đức Phật vỡ. Là như vậy thì Đức Phật ngài đưa cái tay không lên mà sao bảo là chỉ hạt châu thật. Đó. Thì vậy là chỉ ở chỗ nào? Đó mới chính là cái chỗ này. Bởi vì khi mà đưa hạt châu lên thì cái gì mà phóng quang đưa tay lên, đó, cái gì mà biết phóng quang là đưa cái tay lên, rồi cái gì mà nhìn thấy cái tay đưa lên, thì cái này mới gọi là châu thật đó. Tức là châu này thì nó không có thuộc về vật chất, thấy không? Cho nên nó không có hình tướng, do đó mà nó không có màu xanh vàng đỏ trắng, nhưng mà nó biết hiện tướng, cho nên nó mới biết là đưa tay lên, thấy không? Rồi nó mới biết là phóng quang để mà chiếu sáng nơi sáu căn, mới có thấy nghe hiểu biết, mới có giác ngộ. Đó thì hạt châu này đó mới chính là hạt châu thật, hạt châu như ý mà các ngài muốn khai thị, muốn chỉ cho người. Nhưng mà tại sao người lại chẳng biết? Cho nên chỗ đó mới là chỗ đáng tiếc. Bởi vì người thì cứ lo nhìn theo hình tướng, rồi gọi là sống gọi là chấp trên tướng, không? Cho nên quên mất cái thật đó, mà gọi là có mà gọi là chẳng biết. Nhưng mà chính cái chỗ chẳng biết đó mà biết lại là xong. Đó, tức là ngay chỗ chẳng biết đó mà biết lại thì là xong, gọi là đích thân thâu được. Nhưng mà trong cái chỗ này ngài Nguyên Giác ngài nói thì mình cũng phải gọi là hiểu, gọi là đạt ý mà quên lời, chứ còn không khéo thì cũng mắc kẹt. Bởi vì đây gọi là đã là cái châu báu ở ngay nơi mình sẵn đủ, thì sao lại nói là thâu được? Nếu mà có thâu được á, không thì tức là có mất rồi, không có mất rồi mới có thâu được. Mà giờ có thâu được á thì để ở chỗ nào đây? Nếu mà có chỗ để thì nó lại thành mất châu nữa rồi, tức là có chỗ. À, cho nên ở đây là mình phải cẩn thận trên danh từ. Nghe là nghe nói thâu được thì nghĩ có được, thành có mất ra thì đó là cũng là gọi là mắc kẹt trên ngôn ngữ. Mình mà lo đi để mà thâu được, lo đi để mà lượm được đó, là nó thành ra cái của ai rồi, chứ không phải là cái thật của mình. Là ở đây á là Thiền sư Quyền Giác ngài đích thân của chính mình chứng biết, đích thân tự thể nghiệm rõ ràng, chứ không phải là chỉ nghe hiểu. Cho nên rồi ngài mới tạm nói như vậy, đó, tức là gọi là thân thâu đắc đó, tức là đích thân ngài tự nhận, tự thể nghiệm, tự sống được trong đó, chứ không phải là nghe hiểu gọi là ở bên ngoài thôi. Đó, cho nên mới nói như vậy, cho nên mình phải thầm hiểu được cái ý đó. Mà đã là đích thân nhận được, thấy được, sống được, cho nên là dù có ai mà bảo rằng nó là không có hay là nó là không phải thì xưa là cũng chỉ cười thôi. Bởi vì đây là chính mình nắm được trong tay rồi, mình gọi là đích thân mình nhận được rồi. Cho nên là có ai mà cứ bàn luận bảo rằng gọi là cái việc đó là nó không có, đó là chỉ là lý luận thôi, hoặc là cái đó là không phải, thì mình cũng chỉ cười thôi, chứ không nghi ngờ. Mà biết rằng cái người mà nói như vậy đó là cái người đó cũng chưa thật vào trong đây, tức là cũng còn đứng bên ngoài mà bàn. Còn trong khi mình đã nắm chắc trong tay, đã nhận được đây rồi, mà nó là không có, nó không phải, thì biết rằng người đó là rõ ràng là đứng bên ngoài bàn thôi. Đó, thì cũng cười chứ không phải nghi ngờ. Đó thì gọi là người mà thật đến, Cho nên ở đây Ngài Bồ Tát Ngài nói rõ là chính Ngài gọi là đích thân thâu được, nhận được là sống trong đó. Cho nên Ngài từ trong đó mà nói ra. Rồi ở trong đó thì gọi là lục ban thần dụng không bất không, nhất lõa viên quang sắc phi sắc, tức là sáu đường thần dụng không chẳng không, một điểm sáng tròn sắc chẳng sắc. Nghĩa là châu báu này nó là như ý, nó là đầy đủ công đức diệu dụng không có lường được hết. Nó gọi là ngay nơi cái cửa sáu căn này là nó đủ gọi là sáu đường thần quang. Đây gọi là sáu đường thần dụng đó, thấy không? Nó luôn luôn nó phóng ra không lúc nào thiếu vắng hết, gọi là diệu dụng như thần. Nghĩa là ngay sáu cửa đây, nhưng mà nó vốn là lìa tất cả tướng, là lìa tất cả tướng, nó không là một vật gì hết, cho nên nó là không. Nhưng mà nó thấy nghe hiểu biết rõ ràng, cho nên nó là chẳng không. Cho nên đây gọi là không bất không, tức là lìa tướng, lìa tướng, lìa nó lìa tất cả tướng, cho nên nó không không hình tướng gì hết, cho nên nó như là không. Nhưng mà không phải là không trơn, không gì hết, mà trong đó là lại thấy nghe hiểu biết rõ ràng, cho nên là chẳng không. Chỗ đó mới là chỗ khó hiểu, cho nên gọi là nó gọi là diệu dụng như thần, nhưng mà là không chẳng không. Rồi nó cũng có giác, có sáng soi, cho nên nó cũng như là sắc, nhưng mà không thể chỉ ra, không thể nhìn thấy, cho nên là chẳng sắc. Cho nên đây gọi là sắc phi sắc, nghĩa là nó là sáng tròn nhưng mà là sắc phi sắc, tức là nó lìa cả hai bên có và không. Đó, nó không nhưng mà chẳng không, còn sắc nhưng mà là chẳng sắc, cho nên không kẹt nơi sắc không, lìa cái niệm có không, tức là nó không phải là cái đối tượng để cho người nhận biết. Đó, nghĩa là nó không có đi qua gọi là cái con đường gọi là suy tư biện luận, mà đây là phải thẳng vào, phải trực nhận thôi, cho nên suy nghĩ cách mấy cũng không là tới được. Nó là không mà không chẳng không, rồi sắc mà sắc chẳng sắc. Đó, cho nên nói gì nói là cũng không nói gọi là nói đến được đó, mà quan trọng là cần phải soi trở lại để mà gọi là trực nhận, để mà thẳng vào. Cho nên nó gọi là ngay đây nó là sáu đường thấy nghe hiểu biết, nó nhanh nhẹn, thấy không? Gọi là như thần đó, cho nên gọi là nó diệu dụng, gọi là như thần, nhưng mà không ngoài một cái tâm thể sáng tròn, thấy không? Gọi là sáu đường thần dụng không chẳng không, nhưng mà là một điểm sáng tròn sắc phi sắc, nó không rời, không ngoài một cái tâm thể. Cho nên người mà khéo á thì ngay đây theo cái dòng thấy nghe hiểu biết này liền trở về nguồn tâm, thì thông suốt cả sáu đường thấy nghe tự tại, nghĩa là theo cái dòng thấy nghe hiểu biết đó khéo soi trở về nguồn tâm thì mình thông suốt hết, thì lúc đó thấy nghe tự tại diệu dụng, nghĩa là không thể nghĩ bàn. Bây giờ nó không có dính mắc theo tướng, theo trần, còn mê nguồn tâm á thì theo trần, cho nên đời thấy nghe hiểu biết nó thành ra gọi là ngưng trệ, gọi là trệ ngại, nó thành ra gọi là lục tạc, tức là cũng sáu căn này cũng thấy nghe hiểu biết này, nhưng mà nó thành ra lục tạc, tức là nó cướp của báo nhà mình, nó làm tán gia bại sản, tức là lang thang ở trong luân hồi rồi sanh phiền não khổ đau. Do đó mà ở đây cái gọi là cái công phu gọi là trở về nguồn đó, thì đó là cái việc làm gọi là cấp bách nhất, việc làm quan trọng yếu nhất ở đây mà mình cần phải gọi là thực hành đó, thực hiện đó. Cho nên chỗ này ở trong nhà thiền có khi là các ngài cũng muốn gọi là khai thị nó, nhưng mà các ngài dùng những cái lời nói và những hình ảnh khéo, chứ còn không có dùng theo cái chữ nghĩa gọi là kinh. Chẳng hạn cũng như là ngài Dược Sơn, khi mà ngài Dược Sơn ngài hỏi ngài Vân Nham, hỏi là ta nghe ông biết làm sư tử múa phải chăng, thì ngài Vân Nham ngài thưa dạ phải. Ngài Dược Sơn ngài hỏi thì ông múa được là mấy xuất, ngài Vân Nham ngài thưa là múa được 6 xuất. Ngài Dược Sơn ngài bảo ta cũng múa được, Ngài Văn Nham hỏi: Hòa thượng mua được mấy sức? Thì Ngài Diệu Chân Ngài đáp: Ta mua được một sức. Thì Ngài Văn Nham Ngài thưa: Vậy là sáu tức một, một tức sáu. Thì đó là cũng là cái ý chỗ này. Nhưng mà hai ngài thiền sư thì lại gọi là nói một cách là khéo léo theo trong nhà thiền. Múa sáu sức, múa sáu sức tức là sao? Tức là ứng dụng tự tại ra sáu căn này nè, tức là lục ban thần dụng không bất không đó. Nhưng mà ngài nói theo kiểu này, kiểu sư tử múa, thì người mà gọi là ở trong cảnh đó thì nghe thì liền hiểu liền. Còn người ngoài á thì suy tư á thì thấy nghe là khác lạ. Đó. Cho nên là ngài Văn Nham ngài đó ngài múa sáu sức, tức là ngay nơi sáu căn đó ngài thấy nghe nó tự tại giống như là sư tử múa thôi, chứ không có vướng mắc như người. Còn ngài Diệu Sơn đó ngài nói là ngài múa được một sức, một sức tức là không rời một cái tâm thể này, tức là sáu, tuy là thấy nghe hiểu biết ở nơi sáu căn nhưng mà cũng không rời tự tánh. Tức là cũng giống như ở đây nói là một điểm sáng tròn sắc chẳng sắc. Cho nên rồi ngày Nhân Nham ngày nói là sáu tức một, một tức sáu đó. Tức là ngay nơi thấy nghe hiểu biết cũng không rời tự tánh, chỉ một cái từ tự tánh này mà ứng hiện ra sáu cái thôi, chứ không thành gọi là chia cách, mà trong kinh Lăng Nghiêm gọi là nhất tinh minh và sanh lục hòa hợp. Vậy tức là đối với bậc đạt đạo thì thấy nghe hiểu biết làm tất cả mà chẳng mê, thấy nghe mà vẫn sáng ngời, vẫn tự tại không bị trần nó làm nhiễm, cho nên nó là thần dụng. Mà ở đây thì các ngài diễn tả là giống như sư tử múa, múa tức là tự tại. Rồi khi mà ngài Vân Nham ngài đến chỗ ngài Quy Sơn thì ngài Quy Sơn ngài cũng mới hỏi là nghe nói là trưởng lão ở chỗ Dược Sơn đó biết làm sư tử múa phải chăng? Thì ngài Vân Nham ngài thưa dạ phải. Tức là có chỗ sống rồi cho nên là sẵn sàng đáp chứ không có nghi ngờ. Rồi ngài Quy Sơn hỏi vậy thì thường múa hay là có khi nghỉ? Như vậy thì ông thường múa luôn hay là có lúc nào nghỉ không? Ngài Văn Nhâm ngài thưa là cần múa thì múa, còn cần nghỉ thì nghỉ. Ngài Quy Chân nghe hỏi vậy thì khi nghỉ đó thì sư tử ở chỗ nào? Chỗ này mới là chỗ khó trả lời. Khi cần múa thì múa, cần nghỉ nghỉ thì được rồi, tức là khi cần ứng dụng ra thì dụng, ứng dụng ra, không cần thì thôi. Nhưng mà rồi khi mà gọi là khi nghỉ đó thì sư tử ở chỗ nào? Đó mới là chỗ khó trả lời. Nhưng mà ngài Văn Nhâm ngài thưa là nghỉ nghỉ vậy thôi mà không nói chỗ nào hết. Khi nghỉ thì nghỉ chứ không nói chỗ nào. Đây mới gọi là mới thật là gọi là thần dụng đó. Tức là thấy nghe tự tại đó, hay cần múa thì múa, cần nghỉ thì nghỉ. Tức là cần múa thì múa tức là sẵn sàng thấy nghe hiểu biết, thấy không? Nghĩa là cần khi cần đối duyên thì cũng thấy nghe hiểu biết thì gọi là múa. Còn cần nghỉ thì nghỉ, tức là khi mà không đối duyên thì thôi nghỉ, tức là bật duyên không thấy nghe, tức là không có lưu, không còn dấu vết. Chứ không phải như mình thì khi mà đối cảnh thì thấy nghe biết đó, còn không đối cảnh đó thì cũng lưu lại trong đầu, không rồi cái thì cũng vọng tưởng lăng xăng đó. Thì đó không phải là cần nghỉ thì nghỉ, khi nghỉ mà cũng vẫn còn làm thì đó không phải. Ở đây tức là khi mà nghĩ là tức là lúc mà gọi là bật duyên đó, không thì không có hình tướng gì, tức là lúc đó là không có đối duyên cho nên không có hình tướng gì, tức là cũng không có dấu vết để lui lại, nghĩa là không có chỗ nơi nào, cho nên tức là không có chỗ để thấy đó, cho nên ngài chỉ nói là nghĩ nghĩ thôi mà không nói chỗ nào. Đó là cái khéo léo, chứ còn nếu mà có chỗ á thì tức là rơi vào trong duyên nữa rồi. Nghĩ mà nghĩ ở chỗ nào thì tức là có chỗ, có chỗ tức là rơi vào trung viên, tức là có dấu vết là bị thấy rồi, không? Vậy tức là cũng là bị trần cảnh nó dẫn đi, thì vậy cũng chưa phải là thật nghĩ. Đó. Cho nên ở đây là người gọi là học thiền đó là phải thấy đến cái chỗ sư tử nghĩ này đó, thì mới gọi là thấy đến, gọi là tột cái nguồn tâm. Chứ còn thấy cái chỗ múa thì cũng dễ rồi, nhưng mà chỗ nghĩ này mới là chỗ khó thấy. Múa tức là đối duyên, có thấy nghe hay biết thì cũng là dễ nhận. Còn cái chỗ nghĩ, chỗ mà không đối duyên đó, chỗ đó nó không có dấu vết gì mới là chỗ khó. Nhưng mà phải thấy đến chỗ đó thì mới thấy đến chỗ tột cội nguồn. Đó cũng là chỗ mà gọi là quốc sư Huệ Trung mà có ở nhà mà không có thấy khách đó, không? Đó. Nghĩa là ngày Đơn Hà đến thăm mà ngày đang ngủ đó, mới hỏi với ông thị giả là có nhà không đó, thì ông thị giả Đông Nguyên mới nói là có nhà mà không thấy khách đó. Thì chính ở chỗ này á, tức là chỗ nghỉ này, nghỉ tức là không có đối duyên cho nên không thấy khách đó. Cho nên là ngày Đơn Hà ngày mới khen là rất sâu xa thay đó, chỗ đó là chỗ quá sâu xa. Ngày Đông Nguyên ngày nói là mắt Phật nhìn cũng không thấy nữa. Đó, vậy thì không có duyên tức là không hình tướng gì hết. À, thì như vậy, ai mà đã thấy được, đã đến được chỗ này, đó, thì đó là mới gọi là mới vào được cửa thiền đó. Cho nên học rồi mình mới soi lại mình, rồi mình mới thấy được những cái chỗ mà mình còn sơ xuất, hoặc là chỗ mà mình còn chưa đến. Cho nên rồi mới phát tâm để mà mình luôn tiến lên. Bởi vậy mà hy vọng là mỗi người mình phải có cái gọi là cái hạ quyết tâm để mà tiến tới, để mà khám phá ra cái chỗ này, tức là coi như là chết sống để mà tiến vào đó, chứ không phải là gọi là tu đó lừng chừng. Nhiều khi là không có được nghe rồi được nhắc, rồi mình cũng nhiều khi cũng tự hào học hiểu được một ít cái lý đạo, rồi cái thì cũng tự hào, rồi chính cái tự hào đó làm chướng ngại đường tu của mình, có khi là lại tu lưng chừng, không? Cho nên đây là phải có sự quyết tâm mạnh đó, chứ không thể tu lưng chừng. Để rồi bữa nay thì có khi là dòm lỗi người này, rồi mai lo dòm lỗi người khác, không? Rồi thành ra sanh cái tâm khen chê, rồi chỉ trích nhau, rồi cũng phiền não với nhau, trong khi đó nguồn tâm vẫn tối mò, thì như vậy là rất xấu hổ. Cho nên đó là cái chỗ mà mỗi người cần phải tự tỉnh. Cho nên đây thì ngài Quyền Giác, ngài vừa nói chính mình mà cũng để nhắc cho người, tức là chính ngài đã nhận ra cái ngọc mani đó, cái ngọc báo đó ngay trong kho Như Lai đó đích thân ngài nhận ra, nhưng mà người lại không biết, đó mê, đó là đáng tiếc. Trong khi đó nó là đầy đủ cái công đức, cái diệu dụng không lường, tức là gọi là ngay cái cửa sáu căn này là nó hiện rõ, nó là một cái điểm gọi là sáng tròn, nhưng mà nó lìa cả cái tướng có không. Cho nên đó là chỗ mỗi người cần phải khéo khám phá ra, nhận ra để mà sống. Đó. Thôi từ bữa nay và mình học tới đây.